Đêm có, nên chúng ta mới được đi lên nghe Pháp mà nghe một cách tân hoan và chăm chú. Thì điều này cũng không phải là nhiều người có được và dễ có. Lý do đó là bởi vì chúng ta ở trong hoàn cảnh của mình, vì cái đời sống này chi phối rất nhiều qua mình nghe. Vì sống chúng ta thuộc về vật chất, như xã hội, cái đời sống xung quanh mình nó làm cho mình tiêu hao năng lượng rất nhiều. Ngoài ra, chúng ta còn ít thời giờ lại thì nó mệt mỏi. Không có chúng ta nên dùng cái thời giờ đó để nghe Pháp. Đôi khi mình nghe cũng rất là cố gắng lắm, thì cũng thôi thì mình cũng ngủ hết. Đó là một cái sự mệt mỏi của xã hội, của đời sống. Nhưng cái động cơ mà thúc đẩy chúng ta vào nghe Pháp á, cái đó nó là cái điều quan trọng hơn. Nếu chúng ta mà nghe Pháp bằng cái tâm tin tưởng, cái tâm thích thú, thì điều đó có thể nói là mình có căn bản rồi. Còn khi mà mình vào ngồi nghe đó, thôi tất cả những lý do mình vừa nghe đó, cho là xã hội hoàn cảnh của đời sống của mình đó, mà mình bị mệt mỏi đó, thực sự là nó cũng không có phải là điều gì quan trọng. Nếu chúng ta mà chú tâm được, mà lắng nghe chú tâm mà thông nhập được ấy, thì điều đó rất tốt. Nhưng nếu không được thì ăn thua cái lúc mà mình vào nghe Pháp đó. Tin tưởng hoa thì chúng ta cũng biết được cái ý nghĩa mà người nghe mà không tin thì còn nhiều. Nếu không phải là từ ta phát vào mới ra, mà mới sinh lên người bị bỏi ở trong đó, tột thì chưa hết, tức là cái thói quen, cái nghiệp nghiệp tập. Cho nên là nghe thấy không đi nổi. Cũng như một người sống một đời sống quá khổ đau, ai bắn đợi ai cũng chửi rủa mình trong bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ cho đến lớn. Rồi sau này có cái bạn người nào gặp mình sẽ nói là thưa ông đi đâu vậy? Chắc mình đáng chịu rồi. Nhưng mà nó nói gì? Từ nhỏ cho đến lớn, ai cũng chửi mình, ai cũng gọi mình những cái câu thậm tệ. Giờ thì có một người nói năng tế độ lịch sử, những gì mình tin không? Rồi xưa nay ai cảm tăng sợ, bây giờ có một người ta làm đối xử tử tế, có khi mình tin được. Thì đó là những người mà không tin rồi. Cái tình độ đi phát tại trường tự phận thì một là do bởi vì đang bị quá nhiều. Rồi thì mỗi lần mà đoàn người bố nó chém lại cái nó chém lại kiếm trước vô được kiếm á. Tại ra khi mà ra khỏi nó bàng hoàng, nó đi được. Còn hai nữa là do bởi vì kiêu mạn, che đậy mình một lời biến, tức là mình sợ cái mình kêu là khổ hạnh, anh trai đất, mình sợ cho nó, thành ra mình không dám tin. Tin là kéo vô, nó bắt mình vào sân. Thành ra đến thấy Phật tử rất khá khá khá, mà không dám nhào vô. Nhào vô cái thấy mình bị trang trị lên. Nhất vấn đề được mọi mặt nữa, sự giảm tức cho đến đủ thứ. Tâm ra mình lười biếng không mà mình thấy khó đi. Đó là những gì mình nghe qua. Thì bây giờ tổ làm trước là nói thêm phần lời của mình. Sau khi mình đã quan sát tất cả những ý nghĩa như một qua nói là thời và phương tiện và cái bản thân của mình rất quý. Mình có cái nhân duyên rất quý và một cái khởi vận để khởi bùi vận và các một cái phương tiện nó là tinh tinh tiến tích độ phật. Lời tổ này tích độ nói y theo quán phật tam muội trên kinh thì có nói rằng Đức Phật nói vũ vương sở vua lên phạm nhưng mà xuất thế tức là như Phật xuất hiện trong thế gian này có ba điều lợi ích. Một là liền nói 12 bộ kinh, tức là từ miền của Đức Phật trong thuyết trên gian làm pháp thị để lợi ích, có thể trừ diệt vô minh ám chướng của chúng sinh, khai mở con mắt trí huệ được sinh về trước tinh Phật để sở được vô sự vô đề. Tức là Đức Phật thuyết pháp lợi ích chúng sinh để trừ vô minh, mở mắt trí huệ rồi được sinh về mặt Phật sở được vô sự vô đề. Tức là khi gặp Phật rồi thì mình sẽ mau được vô sự vô đề. Hai là chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh vô lượng tuyệt đẹp, có những sinh nào xưng biệt quán sát các tướng có hoặc phẩm tướng hoặc biệt tướng thì bất kể là thân của Phật hiện tại hay quá khứ, người đó đều trừ diệt được bốn tội trọng và năm tội nghiệp của chúng sinh. Tuy nhiên liền họ tha đồ tùy ý mà chết mà thường xuyên bị lệnh đồ cho đến khi được thành Phật. Ba nữa là khuyên phụ vương cách thực hành niệm Phật tam muội. Đây Đức Phật nói ba điều lợi ích là Phật dùng khẩu nghiệp nói pháp, dùng thân nghiệp cho người ta chiêm ngưỡng quan tưởng. Thì ở đây Đức Phật khuyên vui ra đều là có cái ý hướng là xin về đạo Phật, nhưng mà nhờ nghe pháp khai mở được trí huệ, nhờ thấy được thân tướng của Phật quán sát tập tướng hoặc biệt tướng. Tập tướng là tướng tổng quát, tướng cũng như công đức tổng quát, biệt tướng là từng tướng một. Nếu mình nhìn một người, mình nhìn một cái tổng tướng của người đó, xong rồi mình nhìn từ mắt, từ mũi, tay, chân, đó là biệt tướng. Thì bất kể là Phật hiện tại hay Phật quá khứ, mình sẽ trừ được những cái nguyên nhân nguy hiểm nhất của khổ đau, đó là bốn tội trọng, bốn tội trọng. Còn năm tội nghiệp của chúng sinh thì bố tổ chồng này là chồng mình làm bố tổ làm này thì mình nghe nó xác định ha tổ tâm ha cả đông ha và nếu mà người xuất gia thì mình đưa tổ và bỏ nữ còn ba tổ mình là biết cha một biết mẹ hai biết a la hán ba làm thân phận trời mẫu bốn. Tại sao mà không có chữ viết Phật? Bởi vì không ai có đủ phước đức viết Phật cả. Chỉ có thầy và đàn ta đó là làm Đức Phật bị thương là để máu xô đá xuống là Đức Phật bị sát, xây sát. Còn ngoài ra không cách gì, không có ai ở trong thế gian có thể viết Phật. Thành ra cái chuyện viết Phật không có. Còn viết A La Hán vẫn có được, A La Hán vẫn thành vẫn biết được. Thì ra đối với Đức Phật thì là làm thân phận chảy máu. Và thứ năm là phá phá năm, tức là cái này gọi là ta tức là chia rẽ làm thành hai chứ không phải còn là một nữa, không có thống nhất nữa mà thống nhị chia hai như vậy. Thì đó là năm tội lực. Năm tội này là quả địa ngục vô lán, tức là địa ngục nặng nhất. Vô lán có nghĩa là không có chút gì, không có một kẽ hở, lại là cách ly, tức là liên tục cái khổ liên tục cho nên kêu là vô lán. Tầng địa ngục khác, tầng địa ngục khác, ví dụ có tám tầng địa ngục chẳng hạn vậy, tám tầng địa ngục lớn thì vô lán địa ngục là cuối cùng. Mà các tầng địa ngục khác cái khổ đó, nó có lúc hơn, nó tàn hơn. Đó là cho mình thở chút đó. Nhưng là mình đi là cũng có lúc hơn, cho mình về ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống, rồi đi làm tiếp. Có khi là mình bị phụ khổ sai chung thân, nó làm suốt ngày, không cho ngủ luôn. Đó là cái mà khổ cực nhất, trong vì ngủ, phải mua ra, phải khi khổ liên tục. Mình nghe trong cái điện thoại diễn bản nữa, nghĩa vô ra thì không hiểu nghĩa nữa. Và ví dụ như ở trong cái bộ vô ra nó có đủ kiểu của đau. Cơ bóng mắt là một cái đau là người môi lưỡi cắt lưỡi cái đau nữa. Rồi nóng tọc người mình rồi chẳng hạn người tước tay để cưa người vô sư nó tấu mình. Mà nó có bằng đó thì phải thì một mình á, đầu tiên mình thấy thân mình biến ra và có ví dụ có ngàn cái hình phạt thì đương nhiên là mình biến thành ngàn cái thân để chiêu một lúc ngàn cái hình phạt vậy. Đó là cái nghĩa vô giải rồi. Thì cho mình thấy có thể nói là trong đó là thấy khổ nhất. Thì nếu mà gặp mang cái tổng điện này thì sẽ hy sinh một điều đó. Thì Đức Phật khuyên phụ vương là có ba cái lợi ích khi mà Đức Phật xuất hiện là kinh Đức Phật, niệm Phật nói ra, rồi tướng tốt tự thân Phật hiện ra. Kinh cái tướng đó đều giúp cho mình giải thoát sinh về cõi Phật, Đức Phật. Nên Đức Phật khuyên điều thứ ba là khuyên phụ vương thực hành niệm Phật an ổn. Lúc đó phụ vương mới hỏi Đức Phật: Phật thuyết pháp có rất nhiều pháp, có biết bao nhiêu kết quả công đức thuộc về Phật địa, tức là thuộc về địa vị Phật, mà ở chân như thật tướng để hết địa không? Tại sao không phải đệ tử thực hành các pháp ấy mà lại khuyên thực hành niệm Phật an ổn? Phật mới trả lời phụ vương: các cái quả báo công đức của chư Phật có vô lượng, có nhiều vô lượng, cảnh giới này rất là thông thiện, giải thoát thần thông. Tất cả những cái kết quả ấy không phải là cảnh giới thực hành của phàm phu. Thế nên mới khuyên phụ vương thực hành để cầu an ổn. Nếu mình còn người phàm thì hãy để phàm đi. Bây giờ ngài là trước tích cái kinh quan phật tam quan này để cho mình thấy là Đức Phật khuyên mình nên tu, mình về phải thì nên tu pháp môn này. Ngày hôm qua cho mình thấy mình ở thời là cái pháp môn này của Đức Phật nó thích ứng. Hôm nay mình tích thêm kinh cho mình thấy Đức Phật khuyên vô gian Phật phụ vương phải Phật công năng của niệm Phật đang sao? Phải nói phụ vương như rừng cây y lan có một rừng cây y lan rất là rộng lớn, cả hàng cây số kéo dài như vậy. Thì cây y lan này là loài cây rất là hôi, ai người vô sẽ chịu rất là hôi. Nhưng mà cái tên của dịch ra thì nghe có vẻ đẹp không? Y Lan đẹp ra đó à. Nhưng mà thực ra thì nó rất là vui. Bây giờ có một hạt ngu đầu chứ là ngu đầu nghe giống trông thì nghe cái tên này rất là xấu. Nhưng mà cái hạt cái tên ngu đầu chứ là thì loại cây thơm nhất. Còn khi ai đó thì nghe con làm vui lắm. Thế ra mình là phụ nhà nào cũng phải có đặt tên con hay cũng đặt tên là Y Lan. Khi mà lần ra được cũng biết là chú hót. Thì cây lưu đầu trên đàn này á, tuy nó đã có rễ, nó có mầm, sau nó chưa có rồi khỏi mặt đất. Nên cái rừng cây Y Lan kia chỉ có một mùi hôi thối mà thôi. Nếu có ai ăn hoa quả của rừng cây ấy rồi phát cuồng chết. Nhưng một người đã cho những cái mầm rễ của cây như là bắt đầu phát triển, nó mới rũ lên khỏi mặt đất thành cây, thì mới là cây non thôi á, mà mùi thơm nó tỏa tỏa biến cả cái khu rừng hôi thối của cây đi lan trở thành ra mùi thơm. Chúng sinh ai thấy đều cho thật là hiếm có. Và khi Đức Phật nói ví dụ như vậy cho phụ vương, Đức Phật mới nói với phụ vương: sau hiện Phật tất cả chúng sinh ở trong sinh tử cũng như vậy. Nếu có thể ôm hết tâm thiện quán tưởng thì Phật không ngừng chắc chắn sẽ sinh về chiếc Phật. Một lần hoàn sinh, anh sẽ biến đổi tất cả mọi điều khác thành tựa tự nhi. Như cái cây thơm kia là thay đổi trò thành khu rừng Y Lan. Đức Phật nói xong cái nghĩa đó rồi, Đức Phật mới nói tiếp là lại trực tiếp ví dụ nó ví là gì? Nói rừng Y Lan là dụ cho ba đồng ăn thân si, ba trướng phiền hẳn trướng, tiền trướng, áo trướng. Tức là phiền áo là cái gốc, cái nguyên nhân để tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi là thành nhân, thành nhân rồi là có quả. Thành ra có phiền não là một cái chướng, tạo nghiệp là một cái lớp chướng thứ hai, tìm kiếm cái quả là lớp chướng thứ ba, thì vì ba cái chướng này như vậy làm cho cái khởi là chân lý. Từ đây mình một ngày nói qua cái quán chướng, cái quán chướng này tu. Bây giờ mình ngồi ở đây á, quán chướng thọ đủ, quán chướng thọ đủ nè, quá sát sự rồi. Nó lúc mình ngồi đây thì mình là ai? Mình là cái thân này, cái tâm của mình đang có ở đây, thân đang có như vậy. Thì mình cái thân, cái tâm này nó tên là gì đó, nó có, nó làm gì gì đó, nhưng mà cái thân tâm này nó phải có cái đủ kỹ sư, bác sĩ hay là cái bác ba, cái bác sai, bác chỗ gì đó, thì nó phải có thân, có tâm, rồi nó mới có tên, rồi nó mới có làm cái tình trạng của cái gì đó. Mình là bác tử, mình là quả đào, mình là nam, mình là nữ, mình là còn sống của bác sĩ, kỹ sư, tất cả những đó thì phải có cái thân, cái tâm này nữa. Cái thân tâm này từ đâu ra? Cái thân tâm này nó là quả báo. Cái thân tâm của người ta có là quả báo, tức là quả học trường và hay đó. Dưỡng tây là ngăn che, che dưỡng, không cho thấy cái gì. Mà chứ không phải là chiếu tây là hướng đầu của cổ đâu, mà cái chiếu đó nó còn nguy hiểm tất cả chiều lần cái hướng đầu của cổ mình nữa. Thành ra đó là một cái chiếu rồi. Cái chiếu đó mình muốn thấy cái chân lý đó, mình phải vượt qua cái chiếu đó nha. Trên đời đó mình bị bỏ bán vậy, mình á, trên đời là mình nói là tôi là con trai, người khác nói tôi là con gái, trai gái, chân lý của mình không phải trai, người gái. Mình học chữ không rồi, chân lý mình không phải trai gái đâu. Nhưng mà bây giờ mình bị cái bảo chứ, mình không có thấy cái chữ không, mình thấy trai với gái, nam với nữ. Mình đâu có thấy được chữ không, mà nó gần thành trai rồi là nó xét thấy gì, thấy một cái thân này thôi. Và cái thân này á, nó là một cái quả báo, không phải sự thật của mình. Thành ra nó chưa biết, có một cái là không thấy gì cả hết. Thành ra đó là một cái chướng rồi. Còn vừa sau cái chướng nó nữa, mình cũng thấy chân lý chưa đặt thời á. Như là mình cái gì ngồi khóa, nhưng mà không có năng lực gì hết á. Không có năng lực gì hết, mình là không. Không là mình là không. Không có nam, không có nữ, không có A, B, C, không có tên gì, không có gì gì hết. Thì lúc đó mình toàn ngồi quán tưởng vậy, quán của không, 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 không có, không tả ăn bè thì nó thành là có cái gì mà buồn. Mai mình là gì nhé, bố 这个决策我们就来了，你管我来说你们可以可能都可以说我们这个办这个我们这个好主动呢，你管这个你过程你过程自己这样过程我看我管坏一个人一个人可能自然坏那每个人可能过程中你要看到外头是你外头的黑车可能晚上能收获或高级车点高大定的基础门有些不明的有些不明这么有道理那我得用你我也那我得用你雷台什么那高我起来都没有别的理解什么都没有高级理解什么那么晚上我都很惨理解就nếu chứ thành ra cốt của cái mình quán không không ngoài cái không bao giờ chi mình cốt của cái mình muốn đi quán sâu mình cũng nói tôi đi quán sâu bây giờ tôi sẽ phải được tập quán sâu khi mình ngồi quán sâu thì cũng nói tôi là sâu tôi là sâu thành ra cốt của ra mình thấy có quán sâu đi chăng nữa cũng vẫn có cái sự tính là nó phải quán sâu nó phải có mình cũng sắp đến rồi một tay thế nên vậy là cái đó cái sâu bên trong cái đó bạn có bàn cho bàn cho cái bàn của mình cứng chắc ra là bởi vì cái nhân nhân của nó cứng nhân của nó lâu đời lâu kiếp cho nên cái ngoài của nó mạnh thành ra mình có thấy rõ cái ngoài nó là đúng nên mình vẫn thất bại từ cái gốc cái nguồn gốc của nó là cái việc việc tiêu nó phải thôi và mình mới phải về sám hối một việc tiêu nó phải trong quá khứ là liên quan một chuyện này này và đây là mai nói là đó là mai nói như cái ông bác sĩ tâm lý học cũng bảo là đạo luôn là nó tự tâm còn vật chất khoa học gì mà vật chất nhưng mà nó tự tâm mà tâm á qua học gì nó lại chỉ thấy tự mắt còn tâm thì nó phức tạp lắm tại vì khi mình nhìn con người của mình á thì nó có cái phần vật chất trong thân của mình và nó có phần tâm thức thế khi mà mình đi đầu thai á thì mình thấy rõ ràng người chết á là cái thân của họ đó tại sao mình nói là chết thân của làm gì đến cho nó mà làm sao mình bỏ cái chết bởi vì nó không có cái cảm giác không có cái nhận thức để nó có cái liên hệ nói năng thông cảm qua lại người đó đã kiếm một chỗ mình trên xưa còn khi mà người đó còn sống cũng cái thân nó cũng cái tay nó mà mình gòn cái họ cái gì vậy là mình biết bên trong cái thân nó có những cái nhận biết có những cảm biết mình kêu được tâm thì ngày nay á tâm chết thân còn nó tâm bất gì đâu thân còn nó thì thân còn nó rồi thân tan rã thì cũng nhìn thấy rồi nếu mà bị tái sinh á cái thân nó nằm rõ như ngay cái đó nó tan rã thì tái sinh thì được đây cho tàn nó là cái tâm nó đi cái tâm thức nó bị tái sinh tâm thức nó ở đâu ở đó nó sự sống tâm thức nó bỏ ở chỗ nào rồi chỗ đó sẽ chết bây giờ cả một thành phố mà một thành phố sống động linh hoạt thế mà dân ở đó bỏ đi hết á thế mà một thành phố chết thành ra cái bỏ đi đó là những cái linh hoạt của tâm thức cái sống động của tâm thức mình là một thành phố mà đầy xác chết rồi đấy cả một cái dân thành phố nó còn ở lại cái thành phố mà nó chết hết trơn thân nó còn đầy nó thì cũng bằng một thành phố chết đầy xác chết thành ra chính vậy mà cái tâm là cái xuống tận cái tâm là cái làm chủ như là một khai thế cho nên sau này thì ông có mấy hồi mà được ngài Đà La Lạt Ma đưa một câu trả lời theo ý của ngài chứ không cần phải theo khoa học thì ngài Đà La Lạt Ma mới nói là có nhiều cái khi chúng ta mất cái đồ vật và ngài Đà La Lạt Ma lấy cái sinh đồ và chúng ta quả quyết rằng là cái đồ vật nó mất ở trong căn phòng của mình rồi chúng ta tìm hết tìm tay từ cái cảnh lên và hết đồ đạc ra tìm ngoài chúng ta thì chúng ta nói là nó kỳ vậy không thể hiểu. Tương lai này là nó là cái còn biết đâu đó, tại sao mình cứ còn biết nó mất được trong căn phòng không? Biết đâu đó, nó mất ở nơi khác rồi, nó làm ở một chỗ khác rồi. Nhưng mà tại vì mình cứ nhất quyết là nó phải ở trong căn phòng này, thành ra mình tìm ra nó thì bản thân nó kỳ vậy. Thế rồi là những kết quả là tạo ra khác với khoa học của chỗ nào, bởi vì bản thân tin tiếp trước tiếp sau. Có nhiều lý do nó nằm chỉ ở trước, mà khoa học thì luôn luôn nói là mọi cái nguyên nhân nó đều nằm ở ngay trong đời này, thành ra luôn đi tìm không ra rồi nói cho nó lạ, rồi cho nó kỳ vậy. Mà không bao giờ chỉ nghĩ mà nó nằm ở một lúc khác, nó nằm ở một nơi khác thì sao. Hãy ra đó là cái khác nhau giữa tạo phẩm trong khoa học. Thành ra tối vào tập gì cũng có rất nhiều ý kiến mà, nhưng người tìm ra nguyên do mà mình chỉ thấy cái hiện tượng, mình cho cái hiện tượng đó là lý do. Ví dụ như là mình thấy một người họ giết cha mẹ của họ thì mình tìm ra nguyên do, mình chỉ kết luận nó khùng, mình thấy cái hiện tượng của họ hoặc là nó nổi điên lên hoặc là nó quá nóng giận, mình lấy cái đó là nguyên do. Nhưng mà thực ra trong tập phẩm cái lý do nó nằm từ quá khứ lâu xa nữa, mà người thấy cái quá khứ đó mới thấy rõ được lý do. Thành ra trong tập phẩm nói nếu mình thấy cái quá khứ đó, thì mình cứ đi là tất cả mọi lý do nó đều từ nơi nghiệp. Mà nghiệp thì nó gồm có hai loại chính là thiện và ác, các bạn thứ ba là không có thiện không ác. Cái nghiệp đó đã tạo ra rồi á, thì cái nghiệp của ngày mai nó chỉ là cái kết quả của nghiệp thôi. Đã tạo ra nghiệp rồi á, thì được cái kết quả ngày mai nó có nhiều cái gì lắm. Nhưng mà bởi vì mình không nhìn cái nhân nghiệp của nó từ quá khứ, cho nên mình không biết lý do tại sao. Nhiều người nó cùng nhiều cái thì mình hiểu tại sao. Nhưng mà đó là trong quá khứ. Đến nỗi mà trong thời Đức Phật nó có rất nhiều cái nhân quả rất là luôn. Có một vị thầy ở đi đâu á, cũng có một người nữ đi theo ấy. Mà ai nhìn cũng thấy, mà có mình cũng thầy cũng nhìn thấy. Có mình thầy nó không nhìn thấy, có nhìn thấy là có một người nữ đi theo mình. Mà một người đi theo kề cũng khá rất là. Nếu mà thời nay thì mấy ông thầy bói nó có cái con hồ này đi theo đó. Con hồ toàn hồ nào đó. Thành ra ông thầy đó bị nhiều tai biến bất ngờ, ông cũng hiểu đó. Nhưng mà cái chuyện đó khi họ Đức Phật thì mới rõ. Bình thường ra thì nếu gặp người không thì Phật chuyện bất kỳ. Rồi bắt đầu đi ma, thầy ngọ, thầy gì đó. Và đó đều là những nguyên nhân từ quá khứ. Mà một khi mà mình bị như vậy thì nguyên nhân quá khứ mình biết rõ là gì, nhưng mà mình biết chắc chắn là những nguyên nhân xấu, tức là những cái điều xấu của mình đem cho mình tạo ra, để cho mình đã tạo ra những cái điều xấu. Có thể mình chuyên mua oan giá họa cho ta, chuyên mua đi bôi nhỏ ra cái chuyện xấu. Cho nên trong kiếp này, trong sau 30 kiếp bây giờ nó mới thành quả. Mình có tu hành gì đi chăng nữa, mình có hoàn toàn thanh tịnh hơn nữa, tự nhiên cái quỷ vậy, tự nhiên cái quỷ hoa của như vậy. Thành ra dù mình có thế thì cũng biết hay là một cái hành động xấu, cái nghiệp xấu của mình. Thì đây mình sẵn mình học nghe tổ nói của mình, nghe về Phật pháp của mình, rút thì là những bài học trong đời sống ra đời của mình. Đời ra đời của mình không có sống như vậy. Bởi vì mình không có ít con nhận định theo Phật pháp, mình nhận định theo đạo đức của Sri Lanka. Cho nên dù mình mang ra nghĩa Phật tử nhưng mà mình đối xử đó, từ cái nhìn của mình với cái đối xử, cái liên hệ đối xử nó không theo Phật pháp mà nó theo đạo đức của Sri Lanka. Nên kết luận lại thì để mình tiếp tục vấn đề, kết luận lại là nghiệp chướng từ quá khứ, cho nên mình không có nắm bắt được nó thì mà mình làm chủ được rất khó, khó mà vượt qua được nghiệp chướng. và vượt qua được triệu chứng là khó là do tại sao vậy? Tại vì cái gốc của việc đó, trong quá khứ mình tạm biệt là do cái gì mình tạm biệt là do tham sân si, tức là phiền não. Do cái phiền não có ngay bây giờ của mình không xả đi đó, mình vẫn nhiều khi mình tổn thương, nhiều khi nó cũng tức giận mà cũng đặt cộng đồng lên mà giờ có người đấy nói là thôi bỏ qua đi, mình mà bỏ qua cái đầu đó, mình cũng bênh vực cho cái bộ đó nó chứ không. Nhiều khi á mà mình vẫn thấy thầy họ cũng được mà nhiều khi ông thầy chọc giận lên mình vẫn có đứng tung nó ông thầy ớ luôn. Cái mẫu lúc đó là mình có thể thấy là con người của mình ngay trong hiện tại nó là tham sân si còn lẫy lừng mà mình còn sẵn sàng chịu theo vân vân thì uống gì cái tham sân si mà từ quá khứ thì làm sao mình vượt qua nổi cái chướng ngại như vậy. Thành ra mình thấy ba cái chướng đó là tiền nào chướng là gốc rồi để phát sinh nghiệp chướng rồi thành kết quả là báo chướng, kết quả là cứng nhắc chướng ngại mình. Nên tất cả những điều đó làm cho mình có quá chân lý, chân như pháp tính, không gì nữa. Mình thấy rồi cũng không có hoàn được làm vì ba cái như thế nữa. Thế nên chính vậy mà chúng ta thấy Đức Phật thí dụ cho cô đừng y ban đó là ba động tham sân si rồi ba chiếu rồi vô biên tạo tội cho tâm sân si. Và khi nói chiếc này là dù cho tâm niệm Phật của chúng sinh thì khi mình niệm Phật một cái như vậy là coi như là cái mộng chiếc này nó rơi vào trong cái tâm chiếu của mình, tâm nghiệp chiếu vô lượng vô biên của mình rơi vào như vậy mà cái năng lực của cái chiếc này nó có thể biến đổi các cái rừng chiếc này nó rừng rộng lớn thành cơn gió. Cái niệm Phật và trung tâm của mình có thể biến đổi ba động tham sân si, ba thứ vô biên tổng cổ của mình thành ra là. Còn khi mà cái điều phận của mình á, mỗi điều nó chỉ như là con bầm, con hạt, nó phải bầm mà nó nằm ở trong tâm, thành ra cái tâm mình vẫn là tâm của Di Lan. Còn khi mà sắp sửa đèn cây là nói cho ý nghĩa tất cả chúng sinh chỉ cần chất chứa niệm không tức toàn, tức là niệm Phật liên tục như vậy là niệm đạo thành bản thân. Thành ra chúng ta thấy là niệm Phật công năng như vậy thì khi mà bắt tay vào tu chúng ta vẫn thấy về ngồi chứng hạn, cho nên nguyên tắc niệm Phật quan trọng và niệm Phật rất là năng lực duy niệm. Nhưng chúng ta ngồi nghề một lần chúng ta cũng buồn ngủ mệt mỏi hay là căng thẳng đủ thứ đó, cho nên đôi khi chúng ta phải biết thêm nhiều cái phương tiện nữa để điều tâm và biết thêm nhiều cái nữa. Đặc biệt đó, là cái người mà hành xử bồ tát đạo của tác hành, cái người đó tu rất là y tế tinh tế, cho nên mình ở đây là lấy bồ tát đạo để tìm. Vì vậy cho nên mình phải nghe khác một cách tinh tế. Mình không phải nghe xong tu, mình muốn tu mà niệm Phật như vậy mới có cái trợ lực. Ví dụ mình phải dập thất, mình phải dập ở trong cốc, trong rừng, núi, mình phải đừng có lo lắng gì hết. Đừng có lo, một ngày ăn ba buổi, nấu bếp để ăn ba buổi nó hết mấy tiếng hồ rồi. Còn mình về qua đi ngủ thì mình mấy tiếng hồ cộng lại, thiếu giờ thì tu. Thì như vậy thì lo của ông ta la cứ như vậy rồi làm sao đó. Rồi cái kêu ở trên tu thì cần có bạn thế kêu một người nữa lên ở trung tu, xong rồi hai người người thì máy to quá, người kia thì là người này giải nghĩ cũng sư như vậy hết rốt cuộc khi nào. Thế ra nó rất là phức tạp, nếu mà tất cả những cái đó mình vượt qua được, tức là có bạn cần tu như ý rồi mình không có lo lắng gì, sẵn tâm người tu á để nó bây giờ giúp cho mình có thể liên tục đi, rồi mình không bị căng thẳng về mọi đầu óc qua những cái phiền não một trạm kilo lắm đó, thì tâm mình nó đỡ buồn ngủ. Tất tình mình không đi đến chứ, còn bây giờ là mình hành của các bạn thôi, người đời cũng không cần ăn tươi. Chuyên đi cũng phải để tâm tu mang chú ý đủ thứ, thở ra với người khác để chỉ trích mình bổ tặng như vậy. Mà người mà không về cần chết của ông ơi, nhiều khi tôi cũng cố gắng nhưng mà mẹ quá mình cũng đủ sứ chế hết tôi lo của tôi thứ mà đi đủ mình cứ phải như vậy thì gọi hoài ngày này cũng ngày khác thì chịu gì không ngày nay tu bổ đã làm rất là y tế cần rất nhiều giờ cần cố gắng tại vì mình cũng như là người ở trong tâm mà tu tới chứ không phải mình ở trong hoàn cảnh tâm mà tu tới thành ra mình rất là khó tu. Bố như vậy thì mình phải cần tha lực rất nhiều. Mình cần lòng tin rất mạnh. Cái lòng tin nó giữ vững ý chí của mình. Mình cần sự hiểu rõ vấn đề tinh thần cũng là của nó. Thì mới giúp cho mình, mới là giúp cho mình được tiến bước, không có bị khối sắc. Thì cái đó là điều là sao mà chúng ta cần thực hiện rất nhiều. Tức là nghe nhiều là một trong những lý do mà nếu mà mình luôn luôn nhìn thấy rõ cái đời này là khổ đau lắm thì cuộc đời này cũng vô giá trị khổ đau luôn luôn trong tâm tiền mình thấy rõ như vậy tự nhiên mình có cái lực tinh tế nhiều lắm. Ví dụ như là mình mệt mỏi mình hết muốn tinh tế thôi nhưng mà mình nghĩ mình bảo chứ mình có ngủ mình có nghỉ ngơi rồi mình cũng chết, mình có được cả đời nằm ngõ ngồi người ta đút cho ăn, người này tổng quân người kia đút ăn người này quản rồi mình cũng chết. Sức của mình có để mạnh không làm bất cứ một cái gì hết, đầu tay cũng tập nữa, rồi mình cũng chết, sức nó không tiêu này, cái sức nó có ở trong cái cuộc sống này để làm gì? Mình cũng đi làm ăn để nuôi thân mình, cái đó là điều căn bản không nói. Ngoài ra là để làm chuyện nào hôm qua mình nghe để gây chuyện nào cho nhau gây khổ đau cho nhau thành ra cái sức mình có đó, sức sống của mình có đó, là cái tích lợi nhất mà chúng ta cho nên mình cũng không nên quá mức để rồi nhiều lúc đó, mình cùi luôn bởi vì cái nghiệp chướng mình còn dày lắm cho nên mình tồn chặt mình phải lượng sức nhưng mà khi nào mình mệt mỏi lắm đó, thì mình cũng nhắm mắt có mình liệt tưởng đến Phật chứ mình không có xả luôn, không có kể xả luôn theo cái mẹ đó rồi không bao giờ được hết. Nếu là ví dụ mình không có đề cập được, mình không tin được thì mình bằng nhiên nó mình cũng nhớ được một phần. Rồi mình cũng nhắc lại cái tâm trạng của mình của đề tâm của mình đó. Tức là con người của mình là con người chiến đấu với khổ. Chiến đấu với khổ của mình là một dấu trí không bao giờ chịu quy hạn. Dù là địch thủ nó mạnh gấp trăm ngàn lần mình nhưng mà mình vẫn nghĩa là sức lực của mình hoàn toàn bất lực thua nên trong cái tâm niệm cuối cùng của mình vẫn nói không thua đó là như vậy mà muốn như vậy mình càng thấy cái đời này có khổ đau vô giá trị bao nhiêu thì mình mới càng tiến đến cái chỗ đó được còn mình mà thấy cái đời sống này có giá trị có ý nghĩa là tâm bản mình nó yếu đi. Tại ra mình muốn vào cái khi mà một vị bất cứ vị nào mà muốn vào trong cái tu hành thì xuất phát gọi là hạ thủ công phu á, tu thì chết bỏ, không mệt bỏ, chết bỏ như vậy. Nếu mà mình như vậy thì phải quan thế là vô thường, thân của mình nó vô thường, khổ, không có ngã. Không phải ngã, phải ngã sợ nó chỉ là một cái quả báo, nó là một cái nghiệp chướng, báo chướng để bắt tự như vậy và để thấy cho nó rõ như vậy. Thì là trước khi mà mình vào cái chỗ mà tu mà liên tục không dứt đoạn là mình phải trải qua cái quá trình tu tập về thân này, về đời sống vô thường khổ đau của nó. Và khi mình thấy điều là nếu mà ý hướng của mình không phải là hướng về đạo mà mình áp dụng những cái phương pháp của đạo đôi khi nó còn được mang rất là chán. Nhưng mà ý hướng của mình là muốn đi vào đạo, thâm nhập vào đạo, tinh tiến vào đạo, thấy là chân lý trong đạo thì mình áp dụng, bởi vì nó là điều cần thiết, không thể thiếu được. Thế là mình cũng sẽ biết cái căn bản như vậy. Cho nên trước khi mà vào tu thì phải quy y tam bảo, phát của đề tâm, phát nguyện như vậy là cái hướng đi của mình. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu quan sát các pháp với Phật nói thì tự nhiên nó tăng cường cái năng lực nó đẩy đưa mình về lưu tạng. Còn mình không có bồ đề tâm, không nghĩ đến tam bảo hết, mình chẳng có một cái cung tính gì, mình bỏ lơ cái chuyện không bản lên thì coi như là xong rồi. Rồi thì mình bắt vô thì bắt đầu Phật nói thì như là trầm cung rồi, thế mình đem phương pháp mình áp dụng là nó sẽ hết. Nó làm tâm loạn mà mình tu thành, và nếu không bị ép thì nó thành khổ hạnh. Nó là khổ hạnh biết đó, nó lại là có thể phải chiến. Tại là phương pháp nó khác đủ là nó sẽ đi luận từ mà nó mình quan sát nó sẽ suy. Rồi lúc đó mình bắt tay vào mình luyện tập, mình bắt tay vào mình ngồi tu thiền định của nó mới có thể thành công. Thế nên chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều trước khi mà bước vào cái giai đoạn mà quyết định tu, quyết định tu gì cho nó đến và thấy là được một cái gì của chân lý pháp. Đó là những cái công đức của mình tổ chức tam bảo, đảnh lễ để quy y, để quy kính, để trở tường, để lấy cái hai lực đó, lấy cái công đức đó, phải lấy cái tâm nguyện hướng đến quy kính về nó. Phải dứt khoát duy nhất được có hai ba. Một người mà muốn tu thiền định của đạo Phật nó thành thì có nghĩa là nó thành mà nói đến câu Phật Chúa cũng như nhau, không cách gì mà tu được. Tâm của mình như vậy là không cách gì tu được. Thế ra nó có nhiều trường hợp. Một người đó mà cho đời sống xã hội, lấy đời sống nhất định trong đời sống của mình, người thấy mình là Phật tử, thấy mình là Phật tử rồi để vì lấy đời sống là chính, là thấy là mình muốn làm Phật, nó có mặt trong cuộc đời này mạnh mẽ và có thể nói là hơn hết mọi thứ. Mình có cái tình trạng cuộc sống như vậy thì lúc đó mình có thể mình công kích với cái tôn giáo khác, mình công kích với tôn giáo khác với tất cả cái tình cảm dễ dàng của mình thì lúc đó người trở thành người có ích. Tại vì thực ra tâm của mình không có hướng về đạo, mà tâm của mình nó chỉ là hướng về đời sống và nó có một cái tình cảm của đời sống, tạo ra một cái tín ngưỡng của mình trong cuộc sống này. Do đó cho nên mình tình cảm, cho nên mình muốn làm Phật nhất, thì lúc đó mình là người có ích. May mà cái pháp của Đức Phật dù thì quá biết mấy nó cũng khó mà đi đến cái chỗ hàng cung cung đạo, cho nên mình cũng không có trở thành cuồng tín. Nhưng mà mình quá biết, nhưng mà một khi á mình muốn từ mình chứng chân lý, mình muốn thâm nhập vào chân lý của Phật, mình không có thích gì ở thế gian này nữa. Thân mình tất cả cái nghĩa của thế gian này nó mình không biết chấp vào nó, mình cho hoàn toàn lưu luyến cái bỏ, mình chỉ muốn thấy ra không chẳng có cái chân lý. Mình thấy nó thật mà tại sao mình xài được nó, mình thấy nó không phải là thú cái lý tưởng hết, tại sao mình xài được, mình muốn đi đến cái chỗ mà xài bỏ được cái thế gian này. Khi mà muốn đi bài rồi tức là tâm của mình chỉ đi đến tạm thôi, thì lúc đó mình phải áp dụng Phật là nhất, Phật là trên hết. Và khi mình áp dụng như vậy nó không phải cố gắng mà nó thành cái năng lượng của đạo đó, đưa mình cái chỗ tính chân lý thiếu, cái đó là mình thất bại. Đã muốn chứng chân lý mà nói đó, Phật nhất nhưng mà cũng nhiều người nhất đó, thì không bao giờ mình chứng chân lý được, không bao giờ tạo cho mình được cái năng lượng đó mà có thể thắng được tất cả mọi cái phiền não chướng nghiệp chướng bao chướng cho mình cả. Thế nên mình phải biết áp dụng pháp, phải biết tất cả là trong trường hợp nào. Thế ra đối với một người đó, người ta quá tình cảm thì mình phải xoa đi xuống, mình đúng thì phải là đất, nhưng mà phải là đất ở chỗ nào? Phải là đất ở chỗ không phải là để phản tích hay là cái người kia, không phải để mà ghét người ghét gì nó. Phật là đất ở cái chỗ mà Phật bao dung tất cả, không ghét ai hết. Đó là để mình xoan đi một người quả thích, một người mà lấy đời sống là ý nghĩa chính. Còn đối với một người mà người đó muốn bằng đạo, muốn thấy chân lý, thì mình phải nói, phải quan sát thật nhất. Phải lấy cái Phật, và trong tâm người này chỉ thấy Phật, mà chỉ thấy đó là cao quý, tất cả cho mình cái gì cũng đủ quý hết. Thì lúc đó mình mới có thể bằng đạo được, mới thấy chân lý được. Thì chúng ta mới biết là khi mà chúng ta theo đạo, chúng ta muốn vào một cái hướng nào, muốn một điều gì thì chúng ta cần phải có cái gì, cần phải có cái tu tập thế nào. Thế cái tâm mình nó còn lơ là cái đức Phật, lơ là cái pháp mà mình lại muốn thấy được cái gì không thể nào được nữa. Tâm mình nó phải coi pháp nó cổ xưa, coi là cổ xưa, lúc đó ngồi tu hay không nhận được. Tự nhiên có một năng lực vượt qua gì nào được, còn không tu thì nào là thua gì. Nên chính đó những cái mà chúng ta hiểu trong đạo Phật là ý nghĩa nó rất là tinh tế. Lúc nào Đức Phật nói là đừng nghe nói Phật, lúc thì Đức Phật nói là phải nói Phật, lý do là như vậy. Thì đây chúng ta chờ thêm mà đây mình nói là được nói đó là cái chiếu hạn gì đó. Thì để mà người tự mình nghe pháp lúc bài học thì đạo đức của thế gian khác với lại Phật pháp. Đạo đức của thế gian được xây dựng trên tình cảm và phải trái. Muốn cho người ta theo đạo đức, muốn cho con người ta thực hành đạo đức thì cần phải hỏi có là cái điều phải, có là cái lẽ phải. Chứ đừng muốn cho người ta có hiểu thì nói có hiểu là phải, bất hiểu là sai, có hiểu là đúng, bất hiểu là sai. Và muốn cho thực hành thì phải phát sinh tình cảm. Phát sinh lên cái tình cảm, mình phải tình cảm, mình phải tôn thờ tình cảm, cả hai có hiếu, mình phải ghét cái bất hiếu thì mình mới thực hành được. Và muốn phát sinh cái tình cảm, muốn giữ vững cái tình cảm đó, thì cần có cái văn hóa, cái xã hội. Cái thời đó, cái văn hóa, cái xã hội đó, người ta ủng hộ cho cái quan điểm đó. Thì nếu mà mình tiếp tục mình là tụi con là một người có cái tính chất có hiếu, thì khi mà mình đi tái sinh cái có hiếu, cái chủng tử có hiếu nó muốn phản động, nó sẽ không có sinh vào thời nay, nó có thể tránh, nó sinh vào một cái phương khác, một cái thế giới khác cho thích hợp, hoặc là nó ở trên mỗi giờ. Tại vì cái thời nay không chủ trương có hiếu, mà nó sinh thời nay cũng sinh là người ông ấy. Vì người ông ấy không chủ trương có hiếu, thì khi một cái chủng tử có hiếu nó muốn phản động, nó đi tìm sư ái. Mà cái sư ái ngày nay nó bị ảnh hưởng ông quá nặng, giờ khi không sinh nữa mà nó tìm một phương khác. Đâu phải vũ trụ có một mình trên thế giới này có người phương bất tận, nó đi tìm một cái phương nào mà đúng khế hợp nhân duyên nó sinh để nó hoạt động. Về nơi đó nó sinh ra người dân ở nơi đó phải chiều người để chấp nhận có nhiều và tốt, nó sẽ sinh ra đó để nó hoạt động. Còn những người mà không chủ trương có nhiều, không có chủ trương trung tình thì mới sinh ra đời này. Mà sinh ra đời này mà cũng không có sinh ở xứ A, sinh ra xứ Âu Mỹ. Mà đã sinh ra người Á mà không có sinh ra Âu Mỹ nữa thì nó là bộ hòa của người tự lập, người tự lưu. Tức là nó rửa con yếu, nó rửa không con yếu, nó rửa không thủy chung, nó rửa chẳng trung tình. Nó rửa này, nó rửa kia, nó không kỳ kỳ. Thì chính vì vậy cho chúng ta biết là ở đời trong thế gian này nó là mình thấy cái việc cái luật là nhân quả, cái việc nó duy như vậy. thì do đó mà chúng ta sẽ xét là mà mình cũng phải biết trước điều đó là khi mình nhận xét cũng đòi hỏi mình cố gắng nhìn cho nó hoàn toàn để mình không có bị gọi là mình quyết quán cho mình xác nhận một cái cách mình là tức là mình đừng có xác nhận là mình là sống cái tốt tại vì nó còn có hiện tại trong đó còn nên có những cái nguyện đôi khi chúng ta mình không phải mang cái việc đó nhưng mà mình có cái nguyện thành ra thôi bây giờ mình cái điều cần thiết thì bảo mình là ai thì không có nên đặt vấn đề đó mà cái vấn đề của chúng ta là gì rõ thì rõ hết tất cả nhìn cho nó thấu thấu đáo hết tất cả là con người ra đời con người sinh ra đời trong cuộc sống này nó có thể bằng đó chỉ thôi và chính vì vậy đó, mình cho nó mình cứ lựa chọn cho mình giờ là pháp của hình tâm hành của các bạn tức mình phải đi trong cái hướng nào thì có cái gì thế nào đạo đức của thế gian đó dựa trên tình cảm thương yêu ghét như vậy văn hóa và đúng phản trái như vậy cho nên người chúng ta nhận xét cái đạo đức đó là đức phật cũng chấp nhận nhưng mà đức phật không có cho nó là cứu cánh chúng ta lại nhận xét chúng ta thấy kiểu khi nói theo gì nó không tác được không có hoàn toàn được lý luận bản thân phải có yêu thành ra nó có thể tìm một cái thời nào đó mà mọi người được chấp nhận để cho họ có ai lý luận được hết á mình tìm ra thời đó là tự nhiên mình không có yêu và tất cả những gì mình bằng con mắt tức là khó chịu mình sống cũng khó nữa thành ra mình phải có yêu thôi nhưng mà nếu mà hỏi tại sao phải có yêu nó trả lời được thành ra cái ngày nay nó không có chủ trương có nhiều lắm nó đặt câu hỏi tại sao phải có nhiều thế nên mình đắp ở đây nói câu lắm mà thế thì cả công an vui ra luôn mà cha mẹ cãi mình thì cũng luôn cũng là cũng chơi gì nữa mấy bác ra na uy này nói thì chúng ta thấy là một khi mà mình ở cái xã hội nó không quen với cái điều đó nữa thì lúc đó nó đặt ra là phải hợp lý khi nó đặt ra là phải hợp lý nó hỏi tại sao có nhiều trả lời được cũng như mình nói chứ mẹ mày còn trẻ mình tính từ lúc già thế không thì cái thằng trẻ nó cũng thể trả lời hỏi tôi ông cũng trẻ thì tôi chẳng có sống lâu không thì giờ mình nói sao nếu nó cứ lý luận như vậy thì mình trả lời cái lý nó là sao còn tôi sinh sau lâu đó là bởi vì tôi là thành tích mà lúc đó ông mới sinh ra mà lúc mà ông còn nhỏ thì tôi già rồi tôi chết đi thì ông mới lớn rồi tôi sinh ra tôi thành nhỏ thế là nó cũng đọc và nói vậy chứ còn gì là gì còn sao thành ra có hai bà hai kẻ đấu mà bắt từ hai thứ kia thành ra là cả mọi cái mà lý luận đem ra lý luận thì cái bản thức của Sri Lan mình thấy rõ là nó không có trả lời được cái mà nó chỉ có nói là có là điều tốt có là điều đúng không theo như vậy là sai không theo như vậy là có tội mà với cái tội đó thì không nghe bắt ta làm thì những người ta bảo thì bây giờ ai đặt ra cái tội đó ông đặt ra thì ai đặt ra ông lớn là không muốn tôi theo ông nhưng ông đặt ra cái đó là tội nếu mà cái người là có tội đó là ông đặt ra ai đặt ra thì mình rất là trả lời mà tội chúng ta tội làm sao tại sao lại có tội phân tích không thì tất cả những cái đó mình trả lời sao người ta chính vì vậy chúng ta chấp nhận một điều chấp nhận theo truyền thống chứ không chấp nhận theo lý lẽ đúng lý mà chúng ta chấp nhận theo truyền thống thế thì cái truyền thống nó hết thời rồi thì tất cả những cái điều đúng về trong cái truyền thống nó bị lung lay hết trơn tức là lúc đó người ta cũng chấp nhận nó có lý người ta biết gì mà nó không trả lời cái lý và nó cũng sụp đổ thì đó là cái điều cho mình thấy văn hóa cũ văn hóa mới vậy thế thì cái cảm xúc của thế gian mà là mình thấy con người chấp nhận mà tư nó bằng tình cảm. Thầy nói đôi khi những người lớn tuổi họ thấy cái cảm xúc nó sắp mất đi lắm, họ lo, cho nên cái tình cảm phát triển thì tình cảm phát triển giữ, bây giờ cái tình cảm của mình bị tồn là cái điều của mình tình cảm sắp mất. Thầy nói đôi khi người đó họ oan than, oan than có sân, cái oan than nó bị sân phạt, rồi nó trách, nó khóc, họ nói rồi là mất tạm đức đủ thứ gì đó. Nhìn nó thì có vẻ như đẹp đẽ, quẩy ảnh sang trọng lịch sự, mình nói gì đó, nhưng mà thực ra có đạo đức nữa, bất kỳ đơn đạo đức nữa. Thì họ sẽ trách nó như vậy. Và chúng ta nhìn nữa thì quả thật cái điều làm tức trong thế gian là khi mà cái thời mà thời sinh á thì nó có những con người thực hành cái đạo đức đó, và sống cái đạo đức đó, họ lấy cái đạo đức đó là cái sự sống của họ. Nhưng mà cái thời mà suy á thì người ta sống cái đạo đức đó một cách cố chấp mà không có thực hành được cái viên mãn, mà chấp bàn mà nó sợ mất. Nhưng tại đa số thì họ dùng cái đạo đức đó để mà làm chia làm vỡ nhau. Mình thấy hai người cãi lộn nhau đó. Hai người ăn cá ăn tôm, người từ người may cái thằng đều cá thì là thì người thì may cái thằng không may. Mà nếu bây giờ hai người đó người ta bảo từ mày không đúng, cái người kia cũng bảo từ tao biết mày không đúng thì có cãi lộn. Ừ mày nói đúng đó, tao sẽ nói về chuyện đó. Cái người kia họ ừ mày nói đúng đó, tao sẽ nói về chuyện đó. Thì giờ cái tay thì sao cãi rồi. Mà hết thật. Thế mà người ta không chấp nhận cái điều đó, bởi vì người ta nói cho đạo đức. Tôi mà nó có chứ không phải, nghĩa là tôi mà nó có chứ đều. Người ta nói cho đạo đức. Thành ra vì cái đạo đức đó mà tổ lạc sử dụng ra thì sao? Thực ra thì hai anh thực sự của anh đều của anh Lưu Manh, mà hai anh không chấp nhận sự thật, mà hai anh muốn tạo đức chút, cho nên hai anh gọi phôi thả biết nào hơn là có sự thật. Thì cái đạo đức của thế gian thì nó không là mình mới nhìn mình thấy nó hay, rất là có hay, nhưng thế mình nhận xét thì ý tưởng để mà mình thấy cái đạo nó khác, cái đạo đức của thế gian, cái đạo thuật nó khác. Đạo đức của thế gian phức tạp, nó chỉ là chưa nữa là mình thấy một người giàu bị mua giàu bị tiền nào đó, thì phần nhiều cũng bị cái đạo đức. Mình thở than một đời này mình chán không biết là không còn biết cái gì nữa, nhân nghĩa thế chi tiêu thì chẳng còn biết cái gì nữa, con người vẫn ngồi nay không còn biết cái gì nữa. Chẳng có coi cha mẹ ra cái gì gì lúc mà mình bị phiền não không phải là bởi vì những cái ý nghĩa của đạo đức mình có bị tổn hại, bị tổn hại như vậy. Thì mặt khác á, cái đó là ngồi than thân trách phận á, là phiền não. Còn mặt khác mình thấy con người ta không lẽ giờ cái ví đánh nhau cảnh sát bắt thì phiền cả hai, cũng như là bây giờ lúc nào cũng có bom nguyên tử chết thì chắc là mọi người nó mạnh hơn. Còn nếu có bom nguyên tử đó là hỏi ra ngoài, thành ra nghe cái lời đó mà không có cảnh sát bắt là sao đánh ra ngoài. Với lại người nhiều khi ăn đánh thì mình sợ mình yếu hơn thôi, nhưng mà bình thường không đánh con người ấu trị điên, con người ta không đánh thân nó đau nhưng mà người ta nghĩ dùng miệng nó cũng chết khác thì rồi nó không có tiền mua, dùng viện nó cũng chết chắc thì mình tấn công bằng viện. Mà khi mình muốn tấn công bằng viện á, tấn công một người viện là lấy cái gì để tấn công? Mình lấy cái đạo đức ra thì tấn công. Cái thằng đó là cái thằng phi đạo đức, cái thằng đó nó như thế này, thế kia, nó gì gì. Thế tự nhiên bây giờ mình tấn công một người mà cái thằng nó tốt hơn á, cái thằng đó là tấn công cái thằng kỳ cục, nó tốt vô cùng, hai chi thì cũng cho hết á, nó tử tế, ăn nói đàng hoàng. Thì mình ngõ cần người ta lấy mình điên chứ mình đâu có tấn công được nữa. Mình tấn công thì người ta nói là có người nhiều đạo đức như vậy mấy ngày hôm khá với người điều cũng bị thấy chuẩn. Thế ra mình dùng giáo đức để kia để hại nhau, để làm khổ nhau, để giết nhau. Thế mình ghét người, phù hợp một người, mình cũng dùng cái người nó không đạo đức, để nó vi phạm cái đạo đức, để mình nuôi dưỡng cái phủ của mình. Người làm sao bảo mình cứ thôi xả đi, mình bảo không có xả, mình đi luôn thằng nó như vậy, thằng nó khi đạo đức như vậy. Đấy là cái đạo đức của thế gian này, nó nuôi dưỡng cái sản phẩm. Đúng ta đạo đức nó không có cái tính chất như vậy, nhưng mà cái đạo đức của thế gian, con người ta dùng cái sử dụng cái đạo đức cho mình thấy. Con người ta không chỉ áp dụng cái đạo đức cho bản thân của mình, nên con người ta luôn luôn dùng cái con mắt đạo đức để nhìn người khác. Nó lục bộ người ta nó nói là thấy lỗi mình thì cứ đừng thấy lỗi người, cũng vô hạn thì là. Mà cái đạo đức thế gian nó cứ cho phép người ta. Mình mở báo chí ngày nay báo nào về cũng lên mặt đạo đức hết, báo nào cũng chê bình chữ cho mọi người mà lấy đạo đức ra để chê bình. Mà giờ hỏi anh có đạo đức hay không mà anh đi chê bình ta, mà một người mà chân chính đạo đức đó, thì đừng có chê bình ta, trước tiên thì phải còn giờ mình chê bình chữ trong cái nhiều khi mà nhiều khi chửi rủa thằng đó, cái thằng còn sống đó, cái thằng lưu manh nó ố lộ sang dùng mình chửi, mình lôi tất cả cái nó có khi đó đấy. Cho anh cái thằng tổng thống xem, anh còn phân cấp 10 lần cái thằng tổng thống, cấp trăm lần. Nhưng mà mình nó không xét mình cũng tham đi về ta, nhưng mà mình chưa có cơ hội tham thì mình cứ để mình tham. Thành ra cái chuyện mà nó nói là mình bỏ chạy là trận cái nhát nó bỏ chạy. Nhưng mà mới có nhiều thằng chạy lẹ, thì nó mới thằng kia mới chạy được 3 bước thì đi chạy 9 bước. Thế mấy cái thằng chạy 3 bước nó cười cái thằng 9 bước nha. Cười cái gì nữa. Thế ra nếu mình đừng xét thấy là mình cũng đầy chất ngã vô minh tham sân si thì mình chửi ai chi nữa. Mình chửi ai làm gì nữa. Và đây mà mày nói thôi mà, những người mà nói ra thì thầy nói có thể người ta nói ra vấn đề rất là những phê bình bình luận nhỏ gì cuốn sách báo thì nó thực ra thì phê bình thì nhận định khách quan, còn phê bình mình cứ lấy căn bản trên báo đức là thực ra mình phải xét mình trước. Tuy là những điều mình nói đúng, ví dụ mình bảo một cái người ta lưu manh, mình chửi người ta lưu manh cũng nhưng mà mình xét được người khác. Mình xét bằng mình thì phải chắc là mình chửi mình luôn. Tại nên trước khi mình chửi ra mình bảo chứ trực ra đây cũng chửi luôn, xã cũng chửi luôn, nói cũng chửi luôn. Thì nghe có anh hùng chút. Thế là mình nói xong mà con người ta có một cái tâm lý gì mà cái khi nào người ta chê mình một người khác khi đã tức, cái tự nhiên người ta cảm thấy người ta đã tức. Cảm thấy như là người ta đã đã tức rồi. Thế ra cái điều đó là khi người ta ở đúng cái cương vị hoàn toàn đó người ta thấy mà người ta còn tham lam hơn nhiều. Thế là có câu chuyện mà cái bà già đó mà sau khi bà tổ mua hát đọc lên bà già nó khóc và mọi người ngạc nhiên bà già rất là dài nhất từ trong cái xóm và xin sợ ai đấy để vui mừng hết mà cụ cũng trở thang mà sao giờ bà tổ mua này cái cụ khóc bà già và vui sống hơn nay trăm mấy tuổi rồi tôi cảm qua ba người mua cái thằng mua thứ nhất cổ nó bị thùng đèn nó sụt nó cắt mất được tại nó tôi chỉ mong cho nó chết thì cái vấn đề của mình quá cái thằng mua thứ hai về nó cắt tôi thằng mua đầu tiên nữa tôi khổ quá tôi chỉ biết ngồi nữa tôi chỉ biết ngồi nữa rồi thằng mua thứ ba thì nó đặt đổ mua thứ hai nó lên rồi tôi thấy cũng hơi mừng hy vọng nhưng mà nó cắt thứ hai mua trước nữa ác hơn hai vui trước nữa bây giờ chán quá rồi mà bây giờ tôi thấy nó chết đi tôi biết cái thằng vua thứ tư nên còn ác nữa hay còn còn đến cái câu chuyện mà nó nói lên cái sự thật của cuộc sống này thì các con người ta nếu mà nhiều khi con người ta sống thật người ta đừng có dùng những cái đạo đức nhiều mà có lẽ con người ta hòa bình hơn nhất là vì cái nghiệp người ta bị sợ nhát dữ nhưng mà nhát phải là không có dám phải cái độ một thân không đâu, nhưng mà rồi cái việc người ta thấy chúng ta đời dùng để xã hội đâu xa hơn, nhưng mà chúng ta cũng biết phổ biến rất là thế là chính là chỗ như vậy chúng ta nhận xét chúng ta mới thấy là đừng có đem bản thức của cái gian ra nó mà so sánh với bạn cái đạo nó nhận định ngồi nó thể nó sang nhân duyên lấy trí huệ là thanh bằng khi nào mình có cái sáng suốt đó, cái nhận định sáng suốt đó, thì tự nhiên con người mình hành động đúng cái đạo đức cái chân lý mà mình không cần phải chủ trương học đức cái chân lý rất là chủ trương giác ngộ tức là chủ trương duy vời sự nghiệp trí huệ là sự nghiệp không có thể làm được tức là không dùng tình cảm để kích thích tức là dùng sự thấy rõ vấn đề tự nhiên là người hành động đúng thì thế thì có vấn đề ở chỗ nào là nhân quả việc chưa quán chiếu thì nó rất là chuyện làm chưa và sau đó Phật thường nói là duyên khởi nhân duyên và chúng ta là người Phật tử mà ít ai mà sống theo nhân duyên mình sống theo phải trái đúng sai mà phải nói rằng mình cuồng tầm trong đó mình tạo nghiệp mình không hay có một người kiến trúc rất ác tập hành hạ một người nô lệ kinh khủng tàn ác bóc lột đủ thứ cái người nô lệ đó khổ đau quá cho nên nó biết tâm là thiện tu tập còn cái anh kia đó tàn nhẫn quá đi cho nên đến kiếp này á anh bị có báo anh sinh ra đời á anh bị hành hạ như vậy thế mình thấy tội nghiệp mình phát sinh tình cảm mình dùng đạo đức mình thấy là sai thấy là sai cho nên mình bảo là không có được như vậy mà mình nếu mà mình tìm ra được nhân quả mình biết trước thì mình sẽ làm cái cô thể tu thôi tại vì mình cũng có thể là mình khuyến khích là trừng phạt mà mình cũng thấy được cái nhân quả đời trước thì mình cũng nói là thôi mình cũng đừng nghĩ xe vô cái tay mình đuổi nó ác quá mình cũng tưởng tượng mà thàn cho nó ra nó có trước trở lại chết thì tay rồi nếu mà mình nhìn theo cái chân lý sáng suốt như vậy thì con người của mình nó sẽ thấy là nó theo đà của chúng ta chứ nó không có tính cái chuyện đời sống tình cảm thì khi mà nó nhiều hơn hết có người này mà chẳng hạn vậy hai đứa tử cùng sư phụ đệ tử này thấy đệ tử kia được sư phụ gông nhiều cho bản thi là đệ tử này đang sai như vậy sai không công bình tình cảm khởi lên lấy phản trái là không công bình thiếu đạo đức là một thầy sư phụ mà không được công bình thiếu đạo đức nên trong đạo Phật không có nhìn theo nó cần nhìn theo nhân duyên do đời trước nó như thế nào á cho nên đời này mình không có được gần thầy do đời trước như thế nào cho nên cái người xui đẹp của mình á trong đời trước đời này được gần thầy đó là nhân duyên không có ai ban phỏng nhân duyên không có ai làm cái gì cũng ban phỏng nhân duyên hết khi mình nhìn theo nhân duyên như vậy mình không có ngay mình không có nhìn theo tình cảm mình không có phát sinh những cái hành động tuy mà đủ thứ như vậy đó nhưng mà đời sống trong đời sống mình những cái nhức nhối cái mệt mỏi cái đời đó là người ta sống phản trái người ta sống trong tình cảm người ta xem nó một cách say sưa người ta cứ thấy đúng rồi là tha hồ ghét đúng rồi là tha hồ tạm biệt mình đúng rồi mà ai cũng chắc là mình đúng hết phải là tha hồ tạm biệt với nhau mà người ta biết cái đó chỉ là nhân duyên thôi nó chỉ là nhân duyên mà thôi thì ta thấy một gì cái nhân duyên thì biết mà mình tạm biết trước á mình lơ là cái sự suy dưỡng mình chẳng mà nghe lời làm gì hết cho nên những cái đời này mình không bao giờ được gần gũi thân cận với lại sư phụ nên mình cứ bị sai lầm như vậy đủ thứ mà đôi khi là bị chửi đó thì mình nhận xét như vậy thì người hướng về đạt người sáng hối, người tu tập nó tăng cường sự tinh tiến của người hướng thiện. Chứ không tăng cường thế nào. Thì các bạn chỉ như vậy, người Phật tử mình có chịu nhìn theo đạt cái việc sống theo đạt chưa? Không bỏ mình vẫn nhìn theo đời, mình vẫn sống trong tình cảm, mình vẫn sống trong phải ra đúng sai, rồi phân biệt nó, rồi chuyển áo, cũng đúng rồi. Người sẵn sàng tạm nghiệp bất cứ trong chùa chiến trước tượng Phật, trước tạm Phật. Đâu mình sẵn sàng tạm nghiệp bởi vì mình tình cảm, bởi vì mình đúng sai. Mà không bao giờ mình tinh tiến được không làm nữa. Nhưng mà nếu gì nó đào hồi, không bao giờ mình làm khác được. Thế mình cứ nhìn cái hướng nó đào của mình thấy. Mà sự yên tâm mình có thể quy hướng về sáng hối, quái xa, lương tựa, thanh tịnh tâm. Nhìn lại con người của mình. Thế nên những lời mà buộc, nó rất là kiếp mát, mình thấy kinh nghiệm đầy nhiều nhận. Người Phật tử chúng ta không áp dụng được một chút nào tinh thần Đức Phật ấy, thì mình thấy điều không ổn chứ. Mình sống cuộc sống đó, mà nếu mình sống đúng chân thành và làm Phật thì mình sẽ thành cái tập thể tất cả lý tưởng rất là tốt đẹp. Nhưng mà mình đâu có chịu nhìn theo như vậy. Nói mình quan nhân duyên thì mình bảo thủ động, quan nhân duyên thì mình bảo mình sẽ tạo nhân duyên, cũng là cái để nhân duyên rồi để nhân duyên biết mình nói nhân duyên ấy. Nói tạo lập cái gì thì cứ suy xét nó rõ ràng. Nói tạo lập cái là mình nói là những người chủ động, đi quan, đi thuê, đủ thứ hết. Mà mình không chỉ hiểu rõ cái khác phần ra sao. Mà mình chỉ áp dụng từ một lần thì mình thấy là cái tuyệt vời, cái vi diệu của pháp phẩm như thế nào. Mà mình vẫn chấp nhận mình là Phật tử. Mà mình cứ như vậy thì làm sao mà nó tiến bộ. Nên có một cái chúng ta nhận xét ra như thế mà thực sự ra là đời này không có ai đang muốn khổ đau, đang muốn thiệt hại trước của thân cả. Khi mình thấy người bạn của mình sẽ làm điều mình thấy là có sai, thối, trái mà mình khuyên người ta vẫn cứ để ta làm, mình biết gì đó là duyên của mình không? Đó là nhân duyên rồi. Đến lúc mà mình làm thì mình sẽ thấy ai khuyên mình thì cũng cứ được mình làm. Ở cái duyên mình mà không tránh khỏi, cho nên á, muốn tránh khỏi chỉ có cách là quay về làm. Quay về làm nghĩa là chấp nhận tạo là nơi tương tự của mình, chấp nhận tạo là đúng khổ. Ngoài ra đó là khổ hết, chấp nhận cần sự cần thiết của làm. Không phải như xưa nay mình là Phật tử của mình bảo chứ Phật cứ chết thì thế gian này còn được bốn sao, mình vẫn còn sống là được không? Mà bây giờ là mình chấp nhận mà không có đạo Phật là không có tôi. Không có đạo Phật là tôi đừng ở trong cõi này chi nữa hết. Bao giờ mà mình như vậy ấy, mình mới trở thành Phật tử chân chính rồi. Còn Phật tử đi mà không đạo Phật được thì đạo Phật hết thì mình theo đạo Thiên Chúa. Và Thiên Chúa hết thì cô theo đạo Phật. Là hồi hết thì mình theo vô thần. Đây là một người đang sống sao, mình sống vậy. Thì như vậy thì mình thường ra chưa phải chủ nghĩa Phật tử. Mình chỉ có duyên rất nhiều đời gặp Phật, mà bao nhiêu kiếp gặp Phật đều cơ được cơ lại. Thành ra kiếp này là Phật tử nhưng mà rất cơ lại. Mà không biết giá trị của là mà không bao giờ nghĩ cái chuyện áp dụng cơ thành từ xem sao nữa. Thành ra chính vậy nên mình cứ nghe mình cứ bảo tưởng rất vui nhưng đừng thử áp dụng bạn một lần ha. Nếu mà thực sự trong bạn không có cái niềm vui của bạn thì có đâu có thầy cô, đâu có người theo đạo Phật nữa, có đâu có nữa. Nhưng mà thực sự ra bạn mới là quá khổ, còn ở đâu ra nữa nó cũng đầy nguy hiểm mà nó cũng đầy ác. Con người sống thế gian nó vô khổ chỉ là nghĩ cho chính mình, nghĩ đến mà chỉ có lời quay đi theo bạn chịu cương vào đạo, chịu xuất khổ trước bạn, chịu tôn thờ đạo, lúc đó kiệt ca của mình phát triển. Mà con người của mình không dám nói những chuyện trước bạn. Có thể ra nó thì nhận xét như vậy để khi vào thế giới, cái nhận xét đó sẽ đưa mình vào sự thực hành. đơn vị và sự thực hành của mình cái kinh nghiệm là những cái thành quả chưa phải là cứu cánh nhưng mà những cái công năng thành quả của đạo và do đó tâm của mình mới phát triển theo hướng đạo. Đó là điều nhận xét của chúng ta như vậy. Thì tổng quát lại, chúng ta đã nghe được tổ đạo sư khuyến khích mình cho mình thấy sức trong bộ khả năng tập này tích cực rất nhiều. Tổ không muốn nói ở đây là ý kiến riêng của tôi, quý vị nghe lời đã nói đó. Thì khuyến khích mình nghệ thuật đúng lúc đúng thời đúng phương tiện mà rất là hữu ích. Và công năng của đạo, công năng của đạo giữ mình trong bao nhiêu kiếp này mình vẫn tập được đạo, vẫn nghe được đạo, có một cái công năng của đạo một số nghệ thuật trong đoạn này chúng ta nghe như cái mầm hạt cây du đầu trên đạo. Công năng của nghệ thuật có thể biến tất cả cái tâm trì não của chúng ta trở thành đạo để cho mình không có mặc cảm nữa. Mình biết mình sinh vào thời bản thân, mình biết mình là người phàm nhưng mà mình không có mặc cảm, bởi vì mình gặp được một cái phương tiện hết sức là vi diệu. Mình biết cái giá trị công đức của mình tạo ra là rất quý, và mình biết cái công năng của sao hồn rất quý, cho nên mình phát tâm tiến công, mình không có mặc cảm, mặc cảm là buông bỏ, buông xả. Đấy là cái tình tiền. Rồi chúng ta sẽ nghe công năng của niệm Phật đang ngồi chịu diệt được tất cả vô lượng cổ chi hoa quang như lời tiếp theo thì sau.